mấy cô trẻ trẻ hoặc mấy cậu trẻ trẻ mà lớn lên rồi cái gặp cái người nào cái bị một cái rồi tiếng sét ái tình luôn, rồi cái trường thi mà bị thất tình rồi cái cho mừng đờ đờ đẩn đẩn là mình gọi là tưởng tưởng luôn, tưởng tưởng luôn. Mà nếu nói rằng nó cưới không được hoặc là không có lấy được người kia thì chết luôn cũng được, thì cũng giống thật như cái chuyện mà cái nàng công chúa mình nghe mà mình tưởng như chuyện cổ tích vậy. Chuyện cổ tích của ngày xưa mà thiếu chánh kiến là bây giờ cũng dễ đầy lên. Mà không phải những người trẻ trẻ mới lớn lên gọi là bởi vì họ chưa hiểu cuộc đời, họ nghĩa là nghe cuộc đời cái gì cái là vui vẻ, thấy nam thấy nữ tự nhiên nó là xét ái tình. Có những người tới 40 ngoài tuổi 50 tuổi rồi cũng bị xét đánh nằm ầm á. Có thầy qua bên xứ Úc người ta nghe nói có người tới 60 tuổi cũng còn làm đám cưới nữa, thấy rồi hình như cũng còn sưng mà không biết nó sưng là sưng gì thì chưa biết được. Nhưng mà chỗ này để mình thấy rằng cái chỗ mà Đức Phật nói rằng mình thiếu chánh kiến, có nghĩa là trong cuộc đời vô thường mà mình cứ tưởng là nó thường đó, mình cố bám níu là một cái gì đó nó thuộc về quá khứ, nó thuộc về nghĩa là mệt mỏi của thời gian. Nên khi mà công chúa đòi hỏi nó cuối cùng cái nhà vua không cách gì giải quyết thì công chúa bệnh tới nỗi mà hấp hối rồi sắp chết đó, cho nên nhà vua mới treo bảng đó. Treo bảng nó nói là nếu người nào mà có thể sâu được cái sâu chuỗi công chúa và cứu được công chúa đó thì nghĩa là được nhà vua tưởng thưởng đó là nửa giang sơn. Thì các vị biết cuối cùng có một cái phải nói là có một người thợ làm ngọc, gọi là ông lão làm ngọc này, ông mới tới. Ông tới ông nói rằng ông xin với vua rằng ông có khả năng ông sẽ sâu cho công chúa một sâu chuỗi. Thì công chúa đang nằm bệnh thở dài thường thường, nghe nói rằng nghĩa là có người sâu được cho mình sâu chuỗi bằng ngọc nước, rồi tỉnh dậy liền. Tỉnh dậy xong rồi mới hỏi bây giờ nghĩa là cho gặp cái người thợ đó. Thì ông thợ già này các vị đã biết ông nói là sao. Ông nói nếu mà sâu chuỗi này mà muốn sâu á thì phải đợi bữa nào có trời mưa mới được. Tại vì sâu chuỗi bằng ngọc nước mà, bằng hồng bột mà, thành ra phải đợi có trời mưa mới được. Cho nên chờ đợi cuối cùng rồi một hôm nữa trời mưa, công chúa lúc này tỉnh táo rồi, đẹp đẽ ăn uống lại đàng hoàng, ra ngồi kế bên người thợ. Làm sao để có được sâu chuỗi, sâu chuỗi mà nó có năm màu, bảy màu mà nó óng ánh mà nó nhẹ nhàng để mà đeo thành cổ này. Rồi các vị biết sao? Cái ông thợ bình tĩnh lắm, cũng ngồi. Ông ngồi cũng đợi cho những cái hòn bọt, tức là những cái bọt nước nổi nó sôi lèo bèo ở dưới cái thềm nhà xong rồi đó. Cái công chúa nói đó, bây giờ nghĩa là khanh làm sao mà sâu cho ta. Thì ông nói mắt hạ thần bây giờ nó già, nó kém cỏi rồi, mấy chục năm luôn cuộc đời, bây giờ hạ thần giống như chiếc xe nó sắp sửa tàn lụi rồi, cho nên bây giờ đâu có thấy được cái nào đâu, thấy thì thấy nước thì thôi chứ không thấy gì hòn bọt ở trong á. Thì bây giờ nếu mà công chúa muốn giọt, muốn cái hột nào thì cứ lượm lượm từng cái đưa cho hạ thần, hãy lượm cái nào hạ thần sâu cái đấy. Nắm thẳng cái sao chuỗi à, nắm thẳng một cái sợi chỉ với cái cây kia muộn ngọt trời. Thế công chúa nói bây giờ ta muốn ngươi làm, thì nó hạ thần đâu có thấy cái nào đẹp đâu, cho nên cái nào mà công chúa thấy rằng đẹp thì công chúa cứ vậy lượm cho hạ thần, hạ thần sẽ sâu cho công chúa một sao chuỗi. Thì bây giờ mỗi lần công chúa thò tay mà đụng vô cái hạt nước cái hòn bột là sao, thấy đụng một cái nó bể, bốc được cái nào nó bể đấy, bốc nửa tiếng đồng hồ là coi như nó mệt xác mà không được cái gì nào. Thì công chúa nói bây giờ sao ta hết muốn rồi, hết muốn cái sao chuỗi ngọc nữa rồi, sao chuỗi bằng ngọc nước nữa. Tại sao? Tại vì sao chuỗi nó là ảo ảnh, là không thực. Thì Đức Phật nói rằng cái người mà mình có chánh kiến trong cái đời này, cái người Phật tử dù mình ở thế giới nào mình cũng phải thấy rằng cái thân thể, cái sắc của mình là nó giống như hồn bọt, không thiệt à. Cho nên mới thấy đó rồi mất đó à. Mới thấy đó rồi mất đó. Bây giờ mình đang ăn nói, đang nói chuyện, đang này kia, nhưng mà chỉ cần một tích tắc, một sát na vô thường là mình trở thành người thiên cổ. Mới cách đây là thầy đi với bác hội trưởng nè, có bác ba rồi đi đưa một cái em gì đó mới đi ra ngoài đường nghĩa địa đó để thiêu đó, 20-21 tuổi gì đó. Thì các vị biết rằng thầy có đọc cho nó hai câu thơ, nghĩa là một thoáng cổ kim chớp mắt ngàn năm vô bể đau đớn. Tức là đang nói, đang vui vẻ, đang nghĩa là hào hứng, đang hứng chí gì đó, chỉ một thoáng cổ kim chớp mắt thôi, một thoáng mà nó thành cổ và kim, nghĩa là mình chớp một con mắt trở thành cổ và kim. Hiện tại mình đang còn ngồi đây là mình là kim, là hiện nay. Nhưng mà chớp mắt một cái rồi trở thành cổ, gọi là người thiên cổ. Đó, chớp mắt nghe rầm một cái là mình thành người thiên cổ liền. Cho nên ngàn năm dâu bể trao tay, tức là ngàn mình trở thành người ngàn năm, người ta nói mình thiên cổ là gì? Thiên cổ tức là ngàn năm. Thế nên bây giờ không có kể là mình bao nhiêu tuổi đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì sắc, tất cả các pháp mình gọi là sắc đó là nó vô thường, nó không có thực sự tồn tại. Mà nếu mà mình không có cái chánh kiến đó, mình cứ nghĩ rằng nó phải tồn tại, mình tức tối, mình khổ sở, mình khóc lóc nữa, tại sao nó mất, tại sao mà tôi có mà nó lại không có, hay là tại sao mới thấy đây mà nó không còn nữa, thì chính cái đó là Đức Phật nói là nguyên nhân gây nên khổ, bởi vì mình thiếu chánh kiến. Bây giờ thầy ví dụ các phật tử thấy bây giờ cái chậu hoa ở trước mặt này có hai cái bồng bông đẹp không, đây là sắc này đó, sắc là những cái hình thức những cái hình hài, những cái gì mà mình phải là giữa cái căn và cái trần thấy được, nhận thức. Nhưng mà nếu mà bây giờ thầy đưa tay thầy đẩy một cái bình hoa nó ngã xuống, các Phật tử nghe một tiếng chảng bể rồi đó hả, không còn gì là bình hoa nữa, sắc nó là vậy, nó không có gì thiệt hết. Đó. Mà nếu mà bây giờ nó bể cái này rồi mình tiếp hụi hụi, mình nói trời ơi tôi mất cái này tôi ăn không được, ngủ không được, khổ sở, thì chính cái chỗ mình tiếp hụi hụi đó, tức là Đức Phật nói là nguyên nhân làm cho mình khổ là không phải là ai làm cho mình khổ, mà tự vì mình không có chánh kiến. Bởi vậy có nhiều vị qua đây đó, thầy nghe nói làm ăn cũng được đó, có được một số tiền, có được nhà, có được này kia, rồi trong một phút vui chơi hoặc một cái chuyện gì đó nó xảy ra, một cái nhà mất hết, cửa mất hết, hoặc là bị một chuyện gì đó trong gia đình, rồi cái tự nhiên mình muốn buông tay hết, cái muốn bị thần kinh, muốn bị khùng khùng điên điên, hoặc là muốn tưởng tượng gì đó. Thì chính cái chỗ này á, là đạo Phật nói rằng con người ta thiếu chánh kiến, cho nên cái phần tinh thần mình nó không còn làm chủ động nữa, mà phần vật chất làm chủ động. Mà trong khi á, là ông bà mình nói là con người có mình mới tạo được vật chất đó, cho nên mình làm ra tiền mình mua được nhà, rồi bây giờ nhà mất á, mà mình lại đánh mất mình, cái nhà mất nhưng mà mình còn, mà mình lại không thấy. Ta gọi là cái người này gọi là cái người vì của mà quên thân đó, vì của mà quên thân. Cho nên mình mất chút tiền, hay là mình mất chút tình, hay là mình mất chút này, cái tự nhiên tình nó cũng giống như là gió là mây thôi, gặp nhau cái tự nhiên thấy thương, mà rồi cái vài bữa đi cái hết thương, thì nó giống như là mây là gió vậy thôi. Mà vì cái chuyện nữa là mình gọi là sắc thọ tưởng hình thức đó, mình khổ đau, thì Đức Phật gọi là mình thiếu đi chánh kiến. Cho nên trong cuộc đời này, nếu mà mình làm ăn á, nếu nó gặp thời hoặc nó vui vẻ mà mình có được chút đỉnh tiền á, thì các Phật tử cũng xài, cũng vui vẻ, cũng đàng hoàng sống như người ta. Mà lúc nào nó bẩn chật chút, nó khổ đau một chút, nó thiếu thốn một chút á, thì mình cũng phải ráng mình nhẫn mình chịu để cho nó qua những tháng ngày đó. Bởi vì cuộc đời nó cũng giống như là nước biển mà, hồi lên hồi xuống, hồi thăng hồi trầm, hồi vinh hồi nhục á, nó không bao giờ bình lặng mãi vậy. Vì sao vậy? Vì sắc thọ tưởng hành thức này là vô thường mà, nó không có thiệt. Việt Nam mình á, ông bà mình có nói một câu là gì? Cái ruộng các vị biết không? Một cái ruộng như vậy đó là cái bằng á, là 100 năm á, là không biết bao nhiêu người chủ hết nữa. Đó. Và không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời nữa. Chuyện gì rồi nó cũng thay đổi thôi. Cho nên khi nào mà mình thấy được cái chánh kiến đó rồi đó, thì cái chỗ mà thầy muốn nói là cái chánh đạo, bác chánh đạo này là nếu người nào đi trúng con đường này đó, là thấy như là nó không khổ nữa. Lúc nào mình làm ăn được á, thì mình khai chúng. Mà mình làm ăn mà nó chậm trễ lại đó, mình dừng một chút đó. Rồi lúc nào mà nó thiếu thốn á, thì mình hà tiện lại bớt chút, mình vẫn sống được, sống khỏe, sống hơn cái thời gian mà ngày xưa mà mình nói mình ở quê hương mình nghèo khổ, mình khó khăn. Các vị cứ tin vậy đi, ở cái đất nước mà các vị đang ở đây gọi là đất nước Úc, thầy tin rằng chưa có ai bị mà chết đói. Làm sao phải chết đói? Ở đây tôi nói đến nỗi mà cái người bỏ ra ngoài đi chơi người ta cũng lãnh được trợ cấp, nên làm sao có vấn đề chết đói. Nhưng mà người ta chỉ chết đói là vì cái tham vọng người ta đói, tức là thấy rằng tôi muốn cái đó mà không được tôi khổ thôi, chứ không phải là chết đói như ở một cái xứ sở mà mình không làm là mình phải chết. Nhưng mà đây các vị thấy rằng có nhiều người không làm nhưng mà họ không bao giờ chết. Làm sao mà chết được? Một cái xứ sở mà người ta nói là cung ứng cho mình toàn bộ từ mọi trợ cấp, từ nữa là nếu mà mình bệnh mình chỉ cần vô có Medicare mình kéo một cái rồi là mình không trả tiền thuốc nữa, thì như vậy làm sao mình chết được trong việc đó? Nhưng mà mình chết đây tại vì cái chánh kiến của mình nó thiếu, mình cảm thấy trong lòng của mình cảm thấy cuộc sống của mình đó, nó không bằng người ta, cho nên mình đi mà mình thấy cái xe nó tốt hơn là tự nhiên mình thấy mình khổ đau, tức là do cái sắc đó nó ảo ảnh, nó làm cho mình phiền não khổ đau. Thì chỗ đó mình suy nghĩ là nguyên nhân nào làm cho mình khổ. Như thầy quen lắm, có nhiều cái Phật tử bây giờ hồi trước kia ở các cái bang khác đó, họ buôn bán giàu có lắm, họ buôn bán khớp lớn đó. Rồi bây giờ tới thang thầy nói lúc này làm ăn không được như hồi đó rồi. Tôi hồi đó tại sao mà hồi đó bây giờ cách đây 8 năm với bây giờ làm ăn sao được, tôi kể thầy nghe thôi. Hồi đó thầy biết hả, tối mà bán hả, bán một khoảng chừng khá bây giờ chiều á, tiền mà đem về bao đếm không kịp, đếm tôi mệt luôn. Bây giờ cũng đủ đếm thôi. Thầy nói trời ơi, vậy còn đòi gì nữa bây giờ. Các vị coi một cái người mà tôi gọi là cái người ly hương, một cái người nữa là cái bằng đi chỉ còn xách được bộ đồ thôi, nhiều khi chết sống không biết nữa, qua tới đây mà làm ăn mà tới cái lúc mà tiền đếm không được, mà bây giờ tiền mà còn đếm được mà để trong bóp được, mà tiền mà có trong băng được rồi còn đòi gì nữa. Rồi mình cảm thấy nó bây giờ thấy khổ quá, làm ăn không được, không bằng như hồi xưa. Thì chính cái khổ của mình là gì? Là cái chỗ mình không thấy được cuộc sống là vô thường, nó có những cái thay đổi, mình cứ nằng nặc đòi là cứ như vậy hoài. Mà nếu thầy nói nếu mà 8 năm về trước với 8 năm sau mà cứ tiền mà đếm không được hoài đó hả, đếm mà đếm không hết, mà đếm mệt nghỉ đó hả, thì có ngày mình cũng chết vì tiền, người ta cũng giết mình để người ta lấy tiền. Cho nên cái đó còn khổ hơn nữa chứ không phải là không. Cho nên chính cái chỗ bây giờ mình đã đạt được, bây giờ mình có nhà, có mấy chiếc xe tốt nè, rồi có nghĩa là cái bằng một cái khớp lớn nè, bây giờ mình ổn định thôi, mình chỉ thủng thẳng mà lượn qua rơi thôi, ở cho có chí hơn người trèo cao không chịu, cứ về cái vô ngồi nói thầy làm sao có cách nào coi thử năm nay con làm ăn có khá hơn không. Hồi đó tiền đến không kịp, còn bây giờ tiền đủ xài à, hỏi đủ xài làm sao, một ngày lấy vô mấy ngàn đồng à, một cái shop một ngày lấy vô mấy ngàn đồng mà nói tiền con đủ xài à, thì coi các vị xài cỡ nào. Cho nên cái chỗ mà đạo Phật gọi là chánh kiến là cái nghĩa là nếu mình thấy được chân chánh là mình nghĩa là gần như là mình ổn định được cuộc sống của mình, có nhiều mình xài nhiều, có ít mình xài ít. Và nếu mà mình làm mà lương mình nó thiếu đi nữa đó, hoặc là vì một lúc nào mình bị thất nghiệp đi nữa đó, thì mình cũng xài tiền thất nghiệp, nhưng mà mình xài với một cái giá trị nó vừa phải cho mình. Đạo nó là như vậy đó. Thì các vị thấy nó đâu có đi ra khỏi cuộc sống đâu. Cho nên khi Đức Phật đã đưa con đường chánh kiến cho mọi người là thầy nghĩ rằng đưa cho các Phật tử, để các Phật tử biết rằng tại sao mà ở đây mà có nhiều người họ tự nhiên mà họ xin chuyện này chuyện kia hoặc gia đình nữa. Các vị biết là bao nhiêu người vì tiền nhiều của nhiều rồi gia đình tự nhiên ly tán hết đó. Ông thì ông theo cái người khác đó, là ông muốn để làm một vợ chưa đủ, muốn hai ba bà đó. Còn phụ nữ cũng vậy, đôi khi nữa là thấy ở cái nhà sao nó chặt hẹp quá, muốn kiếm cái nhà nào mà nó sướng hơn, khỏi có làm gì hết á, mọi thứ đều có người ta lo cho mình hết á. Do cái chỗ mà mình không có được cái chánh kiến đó mà mình đẩy con đường mình vào khổ đau, đẩy con đường mình vào khổ đau. Con cái mình cũng vậy thôi, thầy nói các vị biết ở Việt Nam hả, con nít nó muốn ăn cái gì còn không có nữa. Thầy có lúc thầy kể cho khi thầy đi Đài Loan á, thấy Đài Loan người ta ăn phí phạm, thầy mới kể cho mấy đứa Đài Loan nhỏ nó nghe. Thầy nói tụi con không biết á, hồi thầy còn chú tiểu á, 6-7 tuổi các vị biết sao, nó khổ ghê lắm. Nó khổ mà cỡ là thầy kể cho các vị nghe, các vị cứ tin rằng 100% chứ không phải đó, rằng không có lộn một chỗ nào cho nó. Trong một lớp 8-9 đứa mua được một cái cà rem mà thầy thì chỉ liếm được có một miếng một à. Nó đưa cho đứa mà nó len cái lưỡi liếm một cái mà mình liếm mạnh nó la làng á, nó bậm môn bậm bậm, nó sao mà ngậm mạnh dữ vậy, nó hao cái cà rem. Mà cái cà rem mà ngày xưa mà các vị biết ở ngoài quê là nó làm bằng cái gì, bằng nước đá, rồi nghĩa là nó trộn với lại si rô hoặc là nước ngọt thôi, rồi nghĩa là để cho mình mút một cái rồi là mình thấy là cũng thỏa mãn rồi đó. Mà rồi bây giờ mình đi qua bên nước ngoài, mình đi qua bên Đài Loan, mình thấy con nít nó ăn nhiều khi á, nó ăn ngọt quá, cái nó chê, cái nó giục bỏ cả cây cà rem vậy. Cái thầy nó tiếc, thầy nói thầy kể cho tụi con nghe, hồi nhỏ thầy còn nhỏ mà làm chú tiểu á, một đồng mà mua cây cà rem không có nữa, rồi vô đổng là đến gần khi mà bạn bè nó mua mình phải đứng mình đợi nó đưa một vòng nó cho mình liếm một cái thôi. Mà các vị tin rằng cái chuyện nó có thiệt không? Nó có thiệt không phải một mình thầy mà hàng trăm hàng ngàn trẻ con đều có như vậy đó. Đó, hàng trăm ngàn trẻ con như vậy đó, tức là cái mình không có cà rem mà ăn, mà có là chỉ liếm một miếng mà không được liếm mạnh nữa. Rồi bây giờ đó, bây giờ mình đầy đủ quá rồi, bây giờ mình đòi hỏi mình cứ muốn thêm không, chính cái chỗ mà muốn thêm của mình tức là thiếu đi chánh kiến, cho nên mình khổ đau hoài. Bởi vậy các vị biết bây giờ đó, thầy từ cái kinh nghiệm đó là thầy lớn lên rồi thầy mới thấy rằng có nhiều thì mình có thể xài nhiều chút đỉnh, còn không có thì mình cũng ổn định được. Ta nói liệu cơm á thì mình phải gấp mắm, thấy không? Cái đó là cuộc sống của bà con mình mà liệu cơm gấp mắm. Thế còn cũng như cái đạo á, mình đi chùa mình học được cái gì? Mình học được cái chỗ là mình làm sao mình làm chủ được cái con đường của mình đi. Con đường mình đi như thế nào mình làm chủ được, mình lạc qua, mình đừng hôm nay lạc này tà đạo, cái gì mình cũng theo thân. Mình nghe cái gì mình cũng là trao đảo thân, thì cái đó là mình thiếu đi chánh kiến. Cho nên cái chỗ vừa rồi thầy chỉ nói một phần là gì, là mới có sắc thôi. Rồi thọ là gì? Thọ thì Đức Phật nói trong kinh á, mà Đức Phật nói rằng thọ đó nó giống như bong bóng nước vậy, giống như một xà bông vậy đó. Con nít mà nó thổi cái xà bông lên đó, nó bay những bột xà bông vậy đó, là nó ảo ảnh thôi. Tức là cái sự thọ nhận của mình hôm nay, mình có nhà, có cửa, có xe cộ trong đời sống này á, là nó cũng không có thật. Có đó rồi nó mất đó, có đó nó thay đổi liền liền, tâm ý mình nó thay đổi liên tục. Cho nên do đó từ cái sắc thân cho đến bốn phần còn lại là thọ tưởng hành thức, là cái tâm của mình nó thay đổi nhiều lắm. Cho nên đó, mình phải có chánh kiến để mình điều khiển được nó. Nếu mình không có chánh kiến là mình cứ khổ đau. Đáng lẽ là mình có một chiếc xe bình thường được rồi, mà mình chạy chiếc xe bình thường, mình chạy đâu có 1-2 tháng là cái mình thấy bạn bè mình nó có một chiếc xe nó tốt hơn, cái tự nhiên đó, mình muốn làm sao mà đổi xe, muốn làm sao mà bán xe, hoặc là cái bằng nữa là bù để mình mua chiếc xe tốt hơn. Cứ như vậy mình cứ chạy theo. Mà các vị biết là cuộc đời này là mỗi một ngày một tháng ở đất Úc này, các vị biết nó ra bao nhiêu chiếc xe mới không? Nó ra liên tục không lúc nào ngừng. Nếu mà mình cái tâm của mình mà bị chạy theo các pháp rồi đó, là mình tự mình làm khổ lên mình. Cho nên Đức Phật nói chánh kiến để các Phật tử phải thấy được chỗ đó.